Phần 2. Lý luận dạy học phổ thông. Chương 3. Những vấn đề chung của hoạt động dạy học. Một nhỏ, khái niệm và cấu trúc của hoạt động dạy học. 1.1. Khái niệm hoạt động dạy học. Xã hội loài người muốn tồn tại và phát triển phải có công việc thế hệ đi trước truyền lại cho thế hệ sau những kinh nghiệm đã được tích lũy. Sự truyền thụ và tiếp thu hệ thống kinh nghiệm đó chính là hiện tượng giáo dục nói chung hay hiện tượng dạy học nói riêng. Theo nghĩa chung nhất, dạy học là sự truyền thụ và lĩnh hội những kinh nghiệm xã hội từ thế hệ trước sang thế hệ sau. Việc dạy học cũng có nhiều mức độ và phương thức khác nhau, tùy theo nội dung kinh nghiệm được truyền thụ và cách thức truyền thụ, tiếp thu những kinh nghiệm mà người ta chia ra hai phương thức dạy học phổ biến là dạy học theo phương thức đời sống và dạy học theo phương thức nhà trường. Dạy học theo phương thức đời sống là sự truyền thụ và lĩnh hội những kinh nghiệm cá nhân thông qua việc người dạy hướng dẫn trực tiếp người học thực hiện các hoạt động thực tiễn. Chẳng hạn, người nông dân truyền đại cho con những kinh nghiệm đã tích lũy trong quá trình sản xuất thông qua việc hướng dẫn trực tiếp trên cánh đồng. Bác thợ cả truyền đại cho người học những kinh nghiệm và kỹ năng lao động nghề nghiệp ngay trong quá trình thực hiện công việc trong công xưởng. Đặc trưng của việc dạy học này là người dạy truyền lại kinh nghiệm cho người học một cách trực tiếp theo kiểu cầm tay chỉ việc thông qua hướng dẫn thực hiện một hoạt động cụ thể. Ưu điểm của phương thức dạy học này là thế hệ trước có thể truyền đại cho thế hệ sau những kinh nghiệm của chính mình rất thiết thực, sâu sắc. Phương thức này có tính linh hoạt, được thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi mà không phải đòi hỏi có phương pháp hay là phương tiện chuyên biệt. Tuy nhiên, những kinh nghiệm có thể chỉ mang tính cá nhân, chưa được khái quát trở thành tri thức khoa học có tính phổ biến. Dạy học theo phương thức nhà trường là một hoạt động chuyên biệt gọi là hoạt động dạy học, hoạt động phối hợp giữa người dạy và người học, được thực hiện theo quy trình có tổ chức khoa học, có mục đích, có nội dung, phương pháp và phương tiện nhất định. Trong tài liệu này, đề cập đến hoạt động dạy học theo phương thức nhà trường. Trong lịch sử phát triển của dạy học và nhà trường có nhiều quan niệm khác nhau về dạy học, có thể điểm qua một số quan niệm chính về dạy học như sau. Dạy học là quá trình trong đó người dạy truyền thụ tri thức khoa học cho người học. Dạy học là một quá trình truyền thụ và lĩnh hội tri thức và phương pháp hoạt động nhận thức của con người. Dạy học là một quá trình điều khiển và tự điều khiển, là một quá trình thống nhất biện chứng giữa sự chỉ đạo, bị chỉ đạo và tự chỉ đạo. Dạy học là một quá trình truyền thông tin, nhận, xử lý và vận dụng thông tin. Dạy học là sự tác động qua lại có chủ đích, được thay đổi một cách có trình tự giữa người dạy và người học, mà trong quá trình ấy, các nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục và phát triển chung cho người học được giải quyết. Dạy học là toàn bộ hoạt động của người dạy và người học được người dạy hướng dẫn nhằm làm cho người học tự giác, nắm vững hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo và trong quá trình đó phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động và hình thành cơ sở của thế giới quan. Dạy học là tập hợp những hành động liên tiếp và thâm nhập vào nhau của thầy và trò dưới sự hướng dẫn của thầy nhằm đưa trò tới mục đích dạy học. Theo những quan niệm trên, dạy học được hiểu là quá trình tập hợp những hành động liên tiếp thâm nhập vào nhau của người dạy và người học dưới sự hướng dẫn của người dạy nhằm làm cho người học nắm vững hệ thống tri thức, khoa học, phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động, hình thành thế giới quan và nhân sinh quan đúng đắn. Những quan niệm trên đã phản ánh cấu trúc cơ bản của quá trình dạy học với các nhân tố chủ yếu và mối quan hệ giữa chúng, người dạy, người học, mục đích dạy học cũng như sự tổ chức bên ngoài quá trình dạy học, người dạy truyền đạt, người học lĩnh hội để đạt tới mục đích dạy học. Tuy nhiên, quan niệm trên chưa thể hiện được mặt vận động bên trong và chức năng của các nhân tố tạo nên quá trình dạy học. Từ những quan niệm truyền thống về dạy học đã đề cập ở trên và tiếp cận những quan niệm hiện đại về dạy học, có thể hiểu hoạt động dạy học là hoạt động phối hợp tương tác và thống nhất giữa hoạt động chủ đạo của giáo viên và hoạt động tự giác tích cực, chủ động của học sinh nhằm thực hiện mục tiêu dạy học. Từ đó có thể rút ra một số đặc trưng cơ bản của hoạt động dạy học như sau. Hoạt động dạy học là một hoạt động kép, gồm hai hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh, trong đó hoạt động dạy của giáo viên đóng vai trò chủ đạo, hoạt động học của học sinh đóng vai trò chủ động. Nếu thiếu một trong hai hoạt động này thì hoạt động dạy học không diễn ra. Hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh tồn tại trong mối quan hệ tương tác biện chứng. Balbaski nhấn mạnh rằng chỉ trong sự tác động qua lại tích cực giữa thầy và trò mới xuất hiện bản thân quá trình dạy học, sự phá vỡ mối liên hệ tác động qua lại giữa và dạy và học sẽ làm mất đi quá trình toàn vẹn đó. Hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh thống nhất trong việc thực hiện mục tiêu dạy học. Học sinh lĩnh hội hệ thống tri thức khoa học, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, giáo dục thái độ, phát triển toàn diện nhân cách. 1.2. Cấu trúc của hoạt động dạy học. Hoạt động dạy học với tư cách là một hoạt động xã hội đặc thù tồn tại như một hệ thống toàn vẹn, tiếp cận hoạt động dạy học theo quan điểm hệ thống cấu trúc, cần phải xác định các nhân tố cấu trúc của hoạt động dạy học và chức năng của từng nhân tố, trong đó xác định những nhân tố đặc trưng thể hiện được cấu trúc và cơ chế hoạt động của hệ thống hoạt động dạy học, xác định mối quan hệ biện chứng giữa các nhân tố cấu trúc và quy luật vận động, phát triển của hệ thống hoạt động dạy học, xác định mối quan hệ biện chứng giữa hệ thống hoạt động dạy học với các hệ thống khác bên ngoài, tiếp cận dạy học như là một hoạt động, thì hoạt động dạy học bao gồm các nhân tố cấu trúc sau đây. 1.2.1 Chủ thể và đối tượng của hoạt động dạy học. Trong hoạt động dạy học, giáo viên là chủ thể của hoạt động dạy, giữ vai trò chủ đạo, có chức năng định hướng, tổ chức hướng dẫn, điều chỉnh hoạt động học tập của học sinh, đảm bảo cho học sinh thực hiện đầy đủ và có chất lượng những yêu cầu, nhiệm vụ học tập phù hợp với mục tiêu dạy học cấp học. Học sinh vừa là đối tượng của hoạt động dạy, vừa là chủ thể của hoạt động học, tự giác, tích cực, độc lập và sáng tạo, tự tổ chức hoạt động học tập dưới sự tổ chức sư phạm của giáo viên. Giáo viên với hoạt động dạy và học sinh với hoạt động học là hai nhân tố trung tâm đặc trưng cơ bản nhất phản ánh tính chất hai mặt của hoạt động dạy học, tức là dạy và học. Hai mặt này có mối quan hệ tương tác với nhau, dạy tốt sẽ dẫn đến học tốt và ngược lại. Do đó, dạy học ở nhà trường muốn đạt hiệu quả phải biết kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động dạy của giáo viên với hoạt động học của học sinh. 1.2.2 Mục tiêu và nhiệm vụ dạy học. Mục tiêu dạy học phản ánh tập trung nhất những yêu cầu của xã hội đối với hoạt động dạy học ở từng cấp học. Mục tiêu dạy học góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trích Luật Giáo dục năm 2005. Mục tiêu dạy học được cụ thể hóa qua các nhiệm vụ dạy học. Nhiệm vụ dạy học quy định những yêu cầu về trang bị hệ thống tri thức khoa học, kỹ năng, kỹ xảo của học sinh, phát triển ở học sinh năng lực và phẩm chất trí tuệ, đặc biệt là năng lực tư duy sáng tạo. Trên cơ sở đó hình thành thế giới quan khoa học, những phẩm chất đạo đức và phát triển toàn diện nhân cách học sinh. Mục tiêu nhiệm vụ dạy học là nhân tố giữ vị trí hàng đầu, có chức năng định hướng cho sự vận động và phát triển của các nhân tố nói riêng, sự vận động và phát triển nói chung của hoạt động dạy học. 1.2.3 Nội dung dạy học. Nội dung dạy học là nội dung học vấn bao gồm hệ thống tri thức khoa học cơ bản, hệ thống kỹ năng, kỹ xảo mà học sinh cần nắm vững. Trong hoạt động dạy học, nội dung dạy học là một nhân tố cơ bản tạo nên nội dung giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Nội dung dạy học được quy định bởi kế hoạch dạy học, chương trình môn học, thể hiện trong sách giáo khoa và tài liệu dạy học. Nội dung từng môn học và bài học sẽ được giáo viên cụ thể hóa trong kế hoạch dạy học cụ thể theo thời gian. 1.2.4 Phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học. Phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học là hệ thống những cách thức, phương tiện, hình thức hoạt động phối hợp của giáo viên và học sinh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học. Phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học có chức năng như là những phương pháp hoạt động dạy và học theo nội dung dạy học nhất định nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ dạy học. 1.2.5 Kết quả dạy học. Kết quả của hoạt động dạy học thông qua kiểm tra, đánh giá, phản ánh kết quả vận động và phát triển tổng hợp của các nhân tố trong hoạt động dạy học, trong đó phản ánh tập trung nhất ở kết quả học tập của người học. Các nhân tố cấu trúc của hoạt động dạy học không tồn tại biệt lập mà có mối quan hệ biện chứng, phản ánh các tính quy luật của dạy học. Sự biến đổi của nhân tố này đòi hỏi sự biến đổi tương ứng phù hợp của các nhân tố khác. Sự vận động và phát triển của hoạt động dạy học là kết quả của quá trình tác động biện chứng giữa các nhân tố. Kết quả dạy học là kết quả phát triển tổng hợp của hệ thống dạy học. Vì vậy, muốn nâng cao chất lượng dạy học, phải nâng cao chất lượng của từng nhân tố, đồng thời nâng cao chất lượng tổng hợp của toàn hệ thống. Thông thường, nói đến đổi mới hoạt động dạy học là phải đổi mới đồng bộ từ mục tiêu dạy học đến nội dung, phương thức tổ chức dạy học. Nhưng khi mục tiêu dạy học đã phù hợp, thì có thể xem xét từ nội dung dạy học, phương thức tổ chức dạy học. Hoặc khi cả hai nhân tố mục tiêu nội dung dạy học đã phù hợp, thì chỉ cần tập trung đổi mới phương thức tổ chức dạy học. Hoạt động dạy học với tư cách là một hệ thống tồn tại và phát triển trong mối quan hệ biện chứng với môi trường xã hội bên ngoài, ở cả hai phương diện vĩ mô và vi mô. Môi trường vĩ mô như là môi trường kinh tế xã hội và môi trường khoa học công nghệ. Các môi trường này có ảnh hưởng rất sâu sắc đến hoạt động dạy học. Tùy từng thời kỳ lịch sử, môi trường xã hội luôn đặt ra những yêu cầu đòi hỏi nhà trường phải đào tạo nhân lực có phẩm chất và năng lực nhất định, phù hợp với sự phát triển xã hội. Đòi hỏi đó không ngừng làm thay đổi mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học, cũng như các yếu tố khác của hệ thống dạy học xét ở tầng bậc vĩ mô. Mặt khác, môi trường xã hội cũng tạo những điều kiện thuận lợi về điều kiện, phương tiện cho việc cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học. Môi trường vi mô là môi trường cụ thể tác động trực tiếp đến hoạt động dạy học như môi trường gia đình, địa phương, nhà trường và các quá trình trong cộng đồng. Các môi trường vi mô thuận lợi tích cực có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng và điều kiện hoạt động thực tế của thầy và trò. Ngược lại, hoạt động dạy học với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể, góp phần đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng với yêu cầu của môi trường. 2. Bản chất hoạt động dạy học. Trong quá trình phát triển của lịch sử, loài người không ngừng nhận thức và cải tạo thế giới khách quan, tích lũy, hệ thống hóa, khái hoạt hóa những kinh nghiệm thành tri thức. Hệ thống những tri thức này được truyền lại cho thế hệ sau và được thế hệ sau lĩnh hội, đồng thời không ngừng làm phong phú thêm lên. Quá trình truyền thụ và lĩnh hội tri thức cho các thế hệ sau được thực hiện bằng hoạt động dạy học. Như vậy, xem xét mối quan hệ mang tính quy luật giữa hoạt động nhận thức của loài người với hoạt động dạy học, thì hoạt động nhận thức có trước, còn hoạt động dạy học có sau. Từ đó, khi nhận xét bản thân hoạt động dạy học phải dựa vào bản chất hoạt động nhận thức của loài người. Hoạt động dạy học là một hoạt động kép, trong đó hoạt động dạy do giáo viên đảm nhận, hoạt động học do học sinh thực hiện. Hai hoạt động này không tồn tại độc lập mà có mối quan hệ biện chứng thống nhất với nhau, trong đó giáo viên giữ vai trò chủ đạo, còn học sinh giữ vai trò chủ động, tích cực. Vì thế, xem xét bản chất hoạt động dạy học phải xem xét cả bản chất hoạt động học và bản chất hoạt động dạy trong mối quan hệ nói trên. Từ hai mối quan hệ ở trên, có thể khái quát bản chất của hoạt động dạy học là hoạt động nhận thức độc đáo của học sinh dưới sự tổ chức hướng dẫn của giáo viên nhằm thực hiện mục tiêu dạy học. 2.1. Học tập của học sinh là hoạt động nhận thức độc đáo. Tính chất nhận thức tích cực trong hoạt động học của học sinh được thể hiện ở những dấu hiệu sau. Học tập là quá trình học sinh phản ánh hiện thực khách quan vào trong ý thức cá nhân. Học sinh là chủ thể phản ánh tích cực. Học sinh chỉ phản ánh những gì thực sự có ý nghĩa và phù hợp với trình độ lĩnh hội của mình. Học sinh chọn phương pháp, phương tiện phản ánh phù hợp với khả năng của mình. Vì thế, kết quả phản ánh nội dung môn học không giống như ở tất cả học sinh. Chẳng hạn, khi học sinh thực hiện một dự án học tập thì học sinh quyết định hướng thực hiện dự án, khai thác và lựa chọn các nguồn tài nguyên, xử lý và sắp xếp thông tin đáp ứng yêu cầu của dự án. Học tập của học sinh cũng tuân theo quy luật nhận thức là từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn, ví dụ giờ kể chuyện dành cho học sinh tiểu học. Khâu trực quan chính là khi học sinh nghe cô kể bằng lời kết hợp với tranh, ảnh để có những hiểu biết về các sự kiện trong câu chuyện. Học sinh trả lời các câu hỏi cô giáo đưa ra, qua đó hiểu được nội dung chính mà câu chuyện muốn nói đến. Khâu tư duy cuối cùng, học sinh kể lại câu chuyện bằng ngôn ngữ của mình, tức là khâu thực tiễn. Mục đích học tập là làm cho vốn hiểu biết của học sinh phong phú và hoàn thiện hơn. Ví dụ, khi thực hiện dự án học tập, học sinh có được các tri thức lý luận, tri thức thực tiễn, tri thức về công nghệ thông tin, tri thức về hoạt động thực tiễn, thực hành. Tuy nhiên, hoạt động nhận thức của học sinh không hoàn toàn giống với hoạt động nhận thức của loài người, bởi vì học sinh vẫn là học sinh chứ không phải là nhà bác học thu nhỏ, nên hoạt động nhận thức của học sinh có những nét khác biệt so với hoạt động nhận thức nói chung, đó là hoạt động nhận thức của học sinh diễn ra trong môi trường sư phạm, trong đó có vai trò tổ chức, hướng dẫn, điều khiển của giáo viên. Vì vậy, hoạt động nhận thức của học sinh theo con đường đã được khám phá, ngắn và ít khó khăn. Nếu thiếu sự hướng dẫn của giáo viên, hoạt động nhận thức của học sinh sẽ mò mẫm theo kiểu thử và sai. Trên con đường thử và sai ấy, học sinh sẽ gặp rất nhiều khó khăn lúng túng không đáng có, làm cho họ thiếu trách nhiệm đến cùng đối với việc học của mình. Hoạt động nhận thức của học sinh không tìm ra cái mới cho nhân loại mà chỉ tái tạo lại chân lý loài người đã khám phá. Nói một cách khác, tri thức học sinh lĩnh hội chỉ mới so với học sinh, chứ không mới so với nhận thức của nhân loại. Trong thời gian ngắn, học sinh có thể lĩnh hội một khối lượng tri thức lớn một cách gián tiếp hoặc chỉ lặp lại một vài bước hình thành khái niệm, nên cần phải củng cố, luyện tập để kiến thức trở nên vững chắc và cần kiểm tra kết quả lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo ở học sinh. Trong hoạt động nhận thức của học sinh, đặc biệt lứa tuổi, đặc biệt năng lực nhận thức được quan tâm và tiến hành giáo dục học sinh. 2.2. Vai trò tổ chức hướng dẫn của giáo viên. giáo viên định hướng cho hoạt động học tập thông qua việc xác định mục đích, mục tiêu học tập, kết quả học tập cần đạt đến và chuyển giao mục tiêu ấy đến học sinh. Giáo viên tổ chức hướng dẫn hoạt động học tập thông qua việc tổ chức nội dung, lựa chọn phương pháp phương tiện, hình thức tổ chức dạy học, xây dựng các tình huống dạy học để kích thích hứng thú, kích thích học tập tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh, không chỉ hình thành tri thức, kỹ năng mà còn phát triển cả phương pháp tiếp cận tri thức ở học sinh. Giáo viên là người quyết định dạy cái gì và dạy như thế nào. Giáo viên kích thích tính tự giác, tích cực, độc lập, sáng tạo trong học tập của học sinh, phát triển những khó khăn mà học sinh thường gặp khi áp dụng các phương pháp tự học để can thiệp sư phạm một cách hợp lý, sao cho không làm thui chột tính tích cực, độc lập của học sinh và không quá đề cao vai trò của người dạy. Giáo viên kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và xác nhận kết quả học tập của học sinh, từ đó mở ra một quy trình học mới. Có thể nói giáo viên là người mở ra và cũng là người kết thúc một quy trình dạy học. Tóm lại, bản chất của hoạt động dạy học thể hiện tính hai mặt, vừa là hoạt động nhận thức độc đáo của học sinh, vừa là hoạt động tổ chức nhận thức cho học sinh của giáo viên. Hai mặt của hoạt động này luôn có mối quan hệ biện chứng, tương tác và thống nhất nhằm mục đích cuối cùng là phát triển toàn diện nhân cách người học. Từ bản chất của hoạt động dạy học, giáo viên vừa phải tổ chức, điều khiển hoạt động dạy học, vừa đòi hỏi và tạo điều kiện để người học phát huy tính tự giác, tích cực, độc lập và sáng tạo trong học tập. 3. Nhiệm vụ dạy học 3.1. Khái quát của nhiệm vụ dạy học. Dựa trên những cơ sở chủ yếu như mục đích giáo dục, mục tiêu dạy học, sự tiến bộ của khoa học công nghệ, đặc điểm tâm sinh lý học sinh và đặc điểm hoạt động dạy học, có thể đề ra 3 nhiệm vụ dạy học sau. 3.1.1. Tổ chức hướng dẫn học sinh lĩnh hội hệ thống tri thức khoa học phổ thông, cơ bản, hiện đại, phù hợp với thực tiễn, rèn luyện hệ thống kỹ năng, kỹ xảo tương ứng. Để tồn tại và phát triển cùng với quá trình lao động, loài người đã không ngừng đi sâu khám phá những bí mật của thế giới khách quan để nhận thức nó, cải tạo nó, phục vụ cho lợi ích của con người. Trong quá trình nhận thức, loài người đã tích lũy và khái quát hóa được một kho tàng kinh nghiệm phong phú sâu sắc. Những kinh nghiệm này được các thế hệ sau kế thừa một cách có phê phán, đồng thời không ngừng phát triển và hoàn thiện. Nhờ vậy, xã hội loài người luôn luôn vận động và phát triển. Tri thức thực chất là những kinh nghiệm của loài người đúc kết trong quá trình phản ánh thế giới khách quan, là bức tranh tổng thể về thế giới. Tri thức khoa học là những tri thức được loài người đúc kết bằng các phương pháp khoa học, được thực tiễn kiểm nghiệm và chứng minh, đảm bảo độ tin cậy, tính chân thực cao. Đó không phải là tổng số những tri thức về thế giới khách quan xung quanh chúng ta, mà là hệ thống những tri thức khoa học nhất định về tự nhiên, xã hội, tư duy đã được khái quát hóa trong các khoa học cụ thể. Hệ thống tri thức khoa học này bao gồm các sự kiện khoa học, khái niệm, định luật, định lý, tư tưởng, lý thuyết, học thuyết khoa học, những tri thức về cách thức hành động, về phương pháp nhận thức khoa học, về kinh nghiệm hoạt động sáng tạo. Người học khi nắm vững hệ thống tri thức khoa học này mới có khả năng hiểu biết về bức tranh chân thực của thế giới và có phương pháp đúng đắn khi tham gia các hoạt động lý thuyết và thực tiễn. Tri thức phổ thông cơ bản là tri thức được lựa chọn và xây dựng từ các lĩnh vực khoa học khác nhau. Tri thức tối thiểu cần thiết nhất làm cơ sở, nền tảng cho học sinh có thể học lên những bậc học cao hơn hay tham gia vào lao động sản xuất. Tri thức hiện đại là tri thức phản ánh những thành tựu mới, tiến bộ của khoa học công nghệ, phù hợp với chân lý khách quan và xu thế phát triển của thời đại. Tri thức hiện đại nhưng phải phù hợp với thực tiễn của đất nước, đặc điểm tâm sinh lý học sinh, đảm bảo tính hệ thống, logic và mối liên hệ chặt chẽ giữa các môn học. Cùng với quá trình lĩnh hội tri thức, học sinh được hình thành và phát triển hệ thống kỹ năng, kỹ xảo tương ứng. Trước hết, đó là những kỹ năng, kỹ xảo chung liên quan đến hoạt động học tập và tự học, như kỹ năng thu thập, xử lý, vận dụng thông tin, kỹ năng làm việc có hiệu quả trong nhóm cộng đồng, kỹ năng vận dụng ngoại ngữ và tin học, kỹ năng phân tích và giải quyết các tình huống. Mặt khác, tùy theo từng môn học mà hình thành và rèn luyện cho học sinh hệ thống các kỹ năng, kỹ xảo chuyên biệt phù hợp với mục tiêu môn học, ví dụ như kỹ năng vẽ bản đồ, kỹ năng kiểm tra từ điển, kỹ năng vẽ hình, kỹ năng xử lý tình huống, v.v. Trong quá trình học tập, học sinh phải lĩnh hội, tức nắm vững hệ thống tri thức khoa học, nghĩa là hòa những sản phẩm kinh nghiệm của người khác với những kinh nghiệm của bản thân, nói theo Senenov, với những mức độ khác nhau. Học sinh chỉ thực sự nắm vững tri thức khi bản thân tự giác, tích cực và tự lực giành lấy tri thức đó, biến nó thành vốn hiểu biết của chính mình một cách sáng tạo. Căn cứ vào các chức năng nhận thức cơ bản, Vlom đã xây dựng các mức độ trong lĩnh vực nhận thức như sau. Biết, tiếng Anh là Knowledge. K khả năng nhận biết, ghi nhớ, tái hiện các dữ liệu, sự kiện đã biết hoặc đã học trước đây. Đây là mức độ thấp nhất trong lĩnh vực nhận thức. Hiểu, tiếng Anh là comprehension, khả năng giải thích được ý nghĩa nội dung, mối quan hệ bên trong của các thông tin, có thể chuyển dịch các thông tin đó dưới thuật ngữ hay hình thức thể hiện khác, có khả năng suy luận dựa trên thông tin đã có. Mức độ này cao hơn mức độ biết và cũng bao gồm các mức độ biết. Vận dụng, application, khả năng sử dụng thông tin kiến thức đã học vào một hoàn cảnh mới dựa trên sự thông hiểu, khả năng chuyển đổi kiến thức từ dạng này sang dạng khác. Mức độ này hơn mức biết và hiểu và cũng bao gồm cả các mức độ đó. Phân tích, analysis, khả năng phân chia một tài liệu ra thành các bộ phận của nó để hiểu được cấu trúc tổ chức của nó, nhận biết chi tiết, phát hiện và phân biệt các bộ phận cấu thành của thông tin hay tình huống, giải thích mối quan hệ giữa các thành phần đó. Tổng hợp, synthesis, khả năng sắp xếp các bộ phận lại với nhau để hình thành một tổng thể mới, nhấn mạnh các yếu tố sáng tạo, tập trung vào việc hình thành các mô hình hoặc cấu trúc mới. Đánh giá, evaluation, khả năng phán xét giá trị hoặc sử dụng thông tin theo các tiêu chí thích hợp. Từ cách phân tích các mức độ trong lĩnh vực nhận thức của Plum nói trên, ba mức độ được sử dụng rộng rãi nhất để đánh giá mức độ lĩnh hội tri thức của học sinh là biết, hiểu, vận dụng. Biết, nhận biết, ghi nhớ, tái hiện. Hiểu, xác định, phân tích, tổng hợp, phân biệt, so sánh, đánh giá. Vận dụng kiến thức vào tình huống quen thuộc, kỹ năng và vận dụng kiến thức vào tình huống mới, sáng tạo. 3.1.2. Tổ chức hướng dẫn học sinh phát triển năng lực và phẩm chất trí tuệ. Sự phát triển trí tuệ nói chung được đặc trưng bởi sự tích lũy vốn tri thức và phát triển năng lực phẩm chất của hoạt động trí tuệ. Vì vậy, trong hoạt động dạy học cùng với quá trình lĩnh hội tri thức, học sinh phát triển năng lực và phẩm chất hoạt động trí tuệ bao gồm: năng lực nhận thức là những đặc điểm tâm lý đảm bảo cho quá trình nhận thức có hiệu quả như cảm giác, tri giác, chú ý, trí nhớ, tư duy, tưởng tượng. Năng lực hoạt động trí tuệ thể hiện cao nhất ở năng lực vận dụng thành thạo, có kết quả ổn định các thao tác tư duy như phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tượng hóa, khái quát hóa, cụ thể hóa. Khả năng thực hiện các thao tác tư duy là cơ sở của sự thông minh sáng tạo. Các thao tác trí tuệ được rèn luyện dần hình thành các phẩm chất trí tuệ như tính định hướng, bề rộng, chiều sâu, tính linh hoạt, tính mềm dẻo, tính độc lập, tính nhất quán, tính phê phán, tính khái quát trong các hoạt động trí tuệ. Năng lực hành động là khả năng tổ chức các hoạt động tự học, tự nghiên cứu, hoạt động lao động như năng lực lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, giải quyết vấn đề, kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh kế hoạch, v.v. Phẩm chất của hoạt động trí tuệ bao gồm tính định hướng, tính linh hoạt, mềm dẻo, tính phê phán, tính khái quát, tính độc lập sáng tạo, cả bề rộng và chiều sâu của hoạt động trí tuệ. Năng lực và phẩm chất của hoạt động trí tuệ được hình thành trên cơ sở của quá trình lĩnh hội kiến thức khoa học và thông qua chính quá trình lĩnh hội kiến thức đó. Do đó, giáo viên cũng là người tổ chức hoạt động học tập nhằm phát triển trí tuệ học sinh, trong đó phương pháp dạy học tích cực có vai trò quan trọng. 3.1.3. Tổ chức hướng dẫn học sinh hình thành phát triển phẩm chất nhân cách và phát triển toàn diện nhân cách. Trên cơ sở tổ chức hướng dẫn học sinh nắm vững tri thức và kỹ năng, kỹ xảo, phát triển năng lực, phẩm chất trí tuệ và hình thành cho họ cơ sở thế giới quan khoa học, phẩm chất đạo đức nói riêng và phát triển toàn diện nhân cách nói chung. Thế giới quan là hệ thống quan điểm về thế giới, về những hiện tượng trong tự nhiên và xã hội. Thế giới quan quy định xu hướng chính trị, tư tưởng, đạo đức và những phẩm chất khác, chi phối cách nhìn nhận, thái độ và hành động của mỗi cá nhân. Trong xã hội có giai cấp, thế giới quan mang tính giai cấp, do đó trong hoạt động dạy học phải hình thành những cơ sở của thế giới quan khoa học để học sinh có thái độ hành động đúng đắn, bồi dưỡng những phẩm chất đạo đức như lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, năng động, chủ động, sáng tạo, tiết kiệm, thích ứng nhanh, giữ gìn sức khỏe, góp phần phát triển toàn diện nhân cách học sinh. 3.1.4. Mối quan hệ giữa ba nhiệm vụ dạy học. Các nhiệm vụ dạy học có mối quan hệ biện chứng với nhau, trong đó nhiệm vụ 1 là cơ sở và nền tảng cho nhiệm vụ 2 và 3. Vì thiếu tri thức, kỹ năng, kỹ xảo tương ứng, thiếu phương pháp nhận thức thì không thể phát triển trí tuệ và thiếu cơ sở để hình thành thế giới quan khoa học. Nhiệm vụ 2 là kết quả và điều kiện của việc nắm vững tri thức, kỹ năng, kỹ xảo và là cơ sở để hình thành thế giới quan khoa học và những phẩm chất đạo đức. Vì phải có một trình độ phát triển nhận thức nhất định mới giúp học sinh có cách nhìn, có thái độ và hành động đúng đắn. Nhiệm vụ 3 là mục đích và kết quả của hai nhiệm vụ trên, vì nó là kích thích và chỉ đạo việc nắm tri thức, hình thành kỹ năng, kỹ xảo và phát triển năng lực nhận thức. 3.2 xác định mục tiêu dạy học chuyên biệt. Việc thực hiện các nhiệm vụ dạy học nhằm đạt tới mục tiêu dạy học, các mục tiêu dạy học được hiểu theo nhiều mức độ rộng hẹp khác nhau. Thông thường mục tiêu thường được xác định theo 3 cấp độ, mục tiêu chung, mục tiêu trung gian và mục tiêu cụ thể chuyên biệt. Mục tiêu dạy học chung hay còn gọi là mục tiêu dạy học tổng quát xuất phát từ yêu cầu của xã hội và hướng đến việc hình thành, phát triển nhân cách người học. Ngày nay, mục tiêu dạy học góp phần thực hiện mục đích giáo dục của nhà trường là người học cần phải học để biết, học để làm, học để chung sống với người khác và học để khẳng định mình. Mục tiêu trung gian của dạy học là sự cụ thể hóa mục tiêu học dạy chung vào lĩnh vực khác nhau của dạy học trong những thời gian nhất định, như mục tiêu dạy học của bậc học, cấp học, ngành học, khóa học, môn học. Mục tiêu dạy học cụ thể, chuyên biệt là mục tiêu dạy học bài học, chủ đề hoặc một nội dung cụ thể của bài học, chủ đề. Mục tiêu dạy học bài học hay mục tiêu học tập là kết quả dự kiến người học đạt được sau khi kết thúc bài học, thể hiện ở các mức độ hiểu biết, vận dụng tri thức, kỹ năng, kỹ xảo của người học như thế nào. Các mục tiêu học tập định hướng cho toàn bộ hoạt động dạy học, bao gồm việc tổ chức nội dung dạy học, lựa chọn và vận dụng phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học, quy định mối quan hệ tương tác giữa hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh. Các mục tiêu học tập được xác định rõ ràng cũng là tiêu chuẩn để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Vì vậy, xác định mục tiêu dạy học chuyên biệt là vô cùng quan trọng. Khi xác định mục tiêu học tập, cần đảm bảo các yêu cầu sau. Mục tiêu học tập được xác định hướng về người học. Mục tiêu học tập được xác định về tri thức, kỹ năng và thái độ. Mục tiêu học tập được xác định ngắn gọn, rõ ràng, khả thi, phải quan sát và đo lường được. Thông thường, mục tiêu học tập được diễn đạt bằng những động từ đơn nghĩa. Trong một bài học, giáo viên phải xác định các mục tiêu ưu tiên cần đạt đến. Các mục tiêu này được phát biểu tương ứng với từng mức độ của nội dung cơ bản, quan trọng của bài học. Vì thế, giáo viên cần đọc và phân tích kỹ nội dung bài học để phân biệt những nội dung cơ bản, nội dung chính so với những nội dung ít cơ bản, ít chính yếu hơn, những nội dung quá khó so với những nội dung ít khó hơn. Sau đó, xác định mức độ phải đạt đến của từng nội dung và chọn động từ tương ứng để phát biểu mục tiêu học tập bài học. Ví dụ, để phát biểu mục tiêu về tri thức, các động từ có thể được dùng là nêu lên, trình bày, phát biểu, gọi tên, chỉ ra, liệt kê, gạch chân hoặc giải thích, phân tích, so sánh, sắp xếp, phân biệt, chứng minh. Để phát biểu mục tiêu về kỹ năng, các động từ có thể là vẽ, viết, dựng, tính, vận dụng, giải. Để giải quyết mục tiêu về thái độ có thể là hình thành ý thức, giáo dục phẩm chất, nhận ra tác dụng, vân vân. 4. Động lực hoạt động dạy học. 4.1 Khái niệm động lực hoạt động dạy học. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, mọi sự vật và hiện tượng trong thế giới khách quan luôn vận động và phát triển không ngừng. Nguyên nhân của sự vận động và phát triển là sự đấu tranh và giải quyết các mâu thuẫn nội tại trong chính bản thân sự vật hiện tượng hay giữa các sự vật và hiện tượng. Dạy học là một hiện tượng xã hội nên dạy học luôn vận động và phát triển không ngừng. Sự vận động và phát triển của hoạt động dạy học cũng nhờ việc giải quyết hợp lý các mâu thuẫn bên trong và bên ngoài của hoạt động dạy học. Để hiểu về động lực dạy học và tạo ra động lực dạy học, cần phải làm rõ hai vấn đề là xác định các mâu thuẫn của hoạt động dạy học và giải quyết mâu thuẫn trong hoạt động dạy học nhằm tạo ra động lực thúc đẩy dạy học phát triển. 4.1.1 Mâu thuẫn bên ngoài của hoạt động dạy học. Mâu thuẫn bên ngoài là mâu thuẫn giữa các nhân tố của hoạt động dạy học với môi trường bên ngoài. Ví dụ, yêu cầu của xã hội về người lao động có đủ tri thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức mâu thuẫn với khả năng thực lực của nhà trường, trong đó có hoạt động dạy học. Giải quyết mâu thuẫn này bằng cách xây dựng lại nội dung chương trình, đầu tư cơ sở vật chất trường học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng dạy học. Như vậy, việc phát hiện và giải quyết có hiệu quả mâu thuẫn bên ngoài sẽ tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động dạy học phát triển. 4.1.2 Mâu thuẫn bên trong của hoạt động dạy học. Mâu thuẫn bên trong là mâu thuẫn giữa các nhân tố hay giữa các yếu tố trong một nhân tố thuộc cấu trúc hoạt động dạy học. Ví dụ, nội dung dạy học mâu thuẫn với trình độ sư phạm của giáo viên hoặc mâu thuẫn giữa giáo viên với học sinh, hay trong học sinh, động cơ học tập mâu thuẫn với phương pháp, phong cách học. Trong bản thân giáo viên, trình độ chuyên môn sâu và rộng không tương xứng với khả năng sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học còn thấp. Nếu phát hiện và giải quyết có hiệu quả mâu thuẫn bên trong, sẽ tạo động lực thúc đẩy hoạt động dạy học phát triển. Vậy, động lực của hoạt động dạy học là việc giải quyết có hiệu quả các mâu thuẫn bên trong. 4.1.3 Mâu thuẫn cơ bản của hoạt động dạy học. Mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn bên trong tồn tại trong suốt hoạt động dạy học. Giải quyết mâu thuẫn cơ bản sẽ có tác dụng giải quyết các mâu thuẫn khác, và giải quyết mâu thuẫn cơ bản, học sinh sẽ lĩnh hội được tri thức, kỹ năng, kỹ xảo mới. Mâu thuẫn cơ bản của hoạt động dạy học là mâu thuẫn giữa nhiệm vụ học tập, nhiệm vụ nhận thức ngày càng cao với trình độ khả năng hiện có của học sinh, trình độ tri thức, kỹ năng, phát triển trí tuệ đã được hình thành. Việc giải quyết có hiệu quả mâu thuẫn cơ bản tạo nên động lực chủ yếu của hoạt động dạy học. 4.2 Xây dựng động lực của hoạt động dạy học. 4.2.1 Điều kiện để giải quyết mâu thuẫn của hoạt động dạy học. Mâu thuẫn, nhiệm vụ nhận thức được học sinh ý thức sâu sắc, nghĩa là học sinh phải nhận rõ những yêu cầu của nhiệm vụ đề ra và đánh giá đúng trình độ tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, trình độ phát triển trí tuệ của bản thân, cảm thấy khó khăn trong nhận thức và có nhu cầu giải quyết khó khăn đó. Mâu thuẫn, nhiệm vụ nhận thức phải vừa sức với học sinh, nghĩa là mâu thuẫn chứa đựng những khó khăn đòi hỏi một sự tìm tòi căng thẳng nhưng không quá sức với tiềm năng nhận thức của học sinh. Trường hợp tốt nhất, nhiệm vụ nhận thức chứa đựng tính chất nêu vấn đề thì nó sẽ kích thích động cơ học tập của học sinh một cách mạnh mẽ. Mâu thuẫn, nhiệm vụ nhận thức được xuất hiện tự nhiên do tiến trình dạy học quy định. Tuy nhiên, không nên xem xét các khó khăn, các mâu thuẫn một cách rời rạc. Điều quan trọng đối với người giáo viên là tạo ra hệ thống những khó khăn tăng dần, phức tạp hóa những nhiệm vụ nhận thức và tổ chức cho học sinh giải quyết tự lực các bài toán ấy. Ví dụ 1, trong chương trình toán tiểu học có bài cộng 2 phân số có cùng mẫu số. Trước khi học bài này, học sinh đã biết thế nào là một phân số cộng các số nguyên, dương, gộp các số. Giáo viên đặt học sinh vào các bài toán sau. Bài toán 1, 2 phần 8 cộng 3 phần 8 bằng bao nhiêu? Học sinh giải theo hai hướng. Cách 1, 2 phần 8 cộng 3 phần 8 bằng 5 phần 16. Cách 2, 2 phần 8 cộng 3 phần 8 bằng 5 phần 8. Chứng minh kết quả nào đúng bằng cách lấy giấy màu hình chữ nhật và chia thành 8 phần bằng nhau. Lần thứ nhất, cắt đi 2 phần 8 của tờ giấy, tức là 2 phần 8. Lần thứ hai, cắt đi 3 phần 8 nữa của tờ giấy, tức là 3 phần 8. Hỏi cả hai lần cắt đã cắt đi mấy phần 8 của tờ giấy? Có nghĩa là 2 phần 8 cộng 3 phần 8 bằng bao nhiêu? Học sinh đếm và cho biết là đã cắt đi 5 phần trong 8 phần của tờ giấy, có nghĩa là 2 phần 8 cộng 3 phần 8 bằng 5 phần 8. Hãy so sánh tử mẫu của tổng với tử mẫu của hai phân số trong phép cộng. Học sinh cho biết tử của tổng bằng tổng hai tử của hai phân số, mẫu giống mẫu của hai phân số. Vậy cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta làm thế nào? Học sinh rút ra nguyên tắc 1. Cộng 2 phân số có cùng mẫu số, cộng 2 tử giữ nguyên mẫu. Bài toán 2. 2 phần 8 cộng 3 phần 8 cộng 1 phần 8 bằng bao nhiêu? Học sinh giải. 2 phần 8 cộng 3 phần 8 gộp lại cộng thêm 1 phần 8. Tức là bằng 5 phần 8 cộng 1 phần 8. Bằng 6 phần 8. Học sinh rút ra nguyên tắc chung, cộng nhiều phân số có cùng mẫu số, cộng tất cả tử giữ nguyên mẫu. Bài toán 3. 5 cộng với 2 phần 8 bằng bao nhiêu? Học sinh giải. 5 phần 1 cộng 2 phần 1 bằng bao nhiêu? Áp dụng quy tắc 1, quy tắc chung không giải được. Bài toán này sẽ giải quyết ở bài cộng 2 phân số không cùng mẫu số. Ví dụ 2. Trong chương trình toán lớp 10 có bài tổng 3 góc trong một tam giác bằng 180 độ. Bài toán 1. Đo tổng 3 góc trong một tam giác đã in sẵn trên tờ giấy. Kết quả đo của học sinh trong lớp không giống nhau và không bằng 180 độ. Vì sao? Học sinh đưa ra giả thuyết 1. Kỹ năng đo giữa các học sinh. Bài toán 2. Mỗi học sinh đo tổng 3 góc trong một tam giác vuông và tổng 3 góc trong một tam giác đều. Kết quả không giống nhau, không bằng 180 độ. giả thuyết 1 bị bác bỏ. Học sinh đưa ra giả thuyết 2, hai tam giác không giống nhau. Bài toán 3, mỗi học sinh đo tổng 3 góc trong của hai tam giác giống nhau, kết quả đo không bằng nhau. Giả thuyết 2 bị bác bỏ. Vì sao? Giáo viên kết luận, trong toán học không phải vấn đề nào cũng chứng minh bằng trực giác. Những bài toán nhận thức đòi hỏi tính tự lực sáng tạo của học sinh là những phương tiện rất tốt để tạo ra động lực của sự dạy học, tổ chức một cách khéo léo những công tác tự lực của học sinh để rèn luyện cho các em phương pháp học tập hợp lý và cả những phương pháp tìm tòi sáng tạo. Những bài toán nhận thức thường được đưa ra cho học sinh khi chuyển sang nghiên cứu vấn đề mới, làm cho họ suy nghĩ căng thẳng, nhờ đó rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo của học sinh. Học tập như vậy sẽ hào hứng vì học sinh cảm thấy niềm vui của nhận thức và của lao động sáng tạo. 4.2.2 Định hướng xây dựng động lực của hoạt động dạy học. Thực chất của việc xây dựng động lực của hoạt động dạy học là xác định các mâu thuẫn bên trong của hoạt động dạy học, đặc biệt là mâu thuẫn cơ bản, và tìm các biện pháp để giải quyết các mâu thuẫn đó. Việc xác định mâu thuẫn nhận thức của học sinh trong bài học dưới dạng bài toán nhận thức hay các câu hỏi có tác dụng kích thích học sinh tích cực tìm tòi câu trả lời được đặt ra ngay từ đầu của bài học. Để tạo ra động lực của việc học, giáo viên không chỉ đặt ra chuỗi các câu hỏi liên quan đến bài học, mà còn xây dựng các câu hỏi liên quan đến môn học, liên quan đến nhiều môn học. Và để trả lời các câu hỏi đó, học sinh không chỉ tìm câu trả lời trong một bài, một môn, nhiều môn, thậm chí là phải tìm câu trả lời trong thực tiễn cuộc sống, thực tiễn nghề nghiệp trong tương lai. Đây chính là động lực thôi thúc học sinh học tập suốt đời. Một số định hướng chung để xây dựng động lực của hoạt động dạy học như sau. Xác định những khó khăn trong hoạt động dạy học, bao gồm những khó khăn từ điều kiện bên ngoài và những khó khăn trong hoạt động nhận thức của người học. Xác định các mâu thuẫn của hoạt động dạy học, đặc biệt phải xác định nhanh và đúng mâu thuẫn cơ bản và đưa người học vào các tình huống có vấn đề. Tổ chức hoạt động dạy học bằng nhiều biện pháp cụ thể khác nhau như tổ chức nội dung, lựa chọn phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học, hướng dẫn các nguồn tài liệu học tập, tạo ra những điều kiện, cơ hội và môi trường học tập thực tế cụ thể, kích thích người học độc lập thực hiện và giải quyết các nhiệm vụ nhận thức, khai thác vốn sống, vốn kinh nghiệm của người học, thường xuyên kiểm tra đánh giá, điều chỉnh hoạt động nhận thức của người học và kịp thời đề ra các nhiệm vụ nhận thức mới cao hơn. 5. Nguyên tắc dạy học. 5.1. Khái niệm và cơ sở xác định nguyên tắc dạy học. Nguyên tắc dạy học là các luận điểm cơ bản có tính quy luật của lý luận dạy học, có tác dụng chỉ đạo toàn bộ tiến trình dạy học nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học phù hợp với mục đích dạy học. Nguyên tắc dạy học có tác dụng chỉ đạo toàn bộ tiến trình dạy học, tức là chỉ đạo hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh, chỉ đạo việc lựa chọn và vận dụng nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học nhằm thực hiện được tốt các nhiệm vụ dạy học phù hợp với mục đích dạy học. Cơ sở khoa học xây dựng nguyên tắc dạy học gồm mục đích giáo dục, bản chất và các tính quy luật của hoạt động dạy học, đặc điểm tâm sinh lý người học, những tư tưởng giáo dục tiến bộ và thành tựu của khoa học dạy học. 5.2. Hệ thống nguyên tắc dạy học ở nhà trường phổ thông Việt Nam. 5.2.1. Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa tính khoa học và tính giáo dục trong dạy học. Nguyên tắc này đòi hỏi trong quá trình dạy học phải trang bị cho học sinh hệ thống những tri thức khoa học cơ bản, hiện đại về các lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy, phải giúp học sinh tiếp cận với những phương pháp học tập, nhận thức và phương pháp nghiên cứu khoa học ở những mức độ khác nhau, hình thành được thói quen và suy nghĩ làm việc một cách khoa học, nghiêm túc, thông qua đó mà dần dần hình thành cơ sở của thế giới quan khoa học, tình cảm, niềm tin, những phẩm chất đạo đức cao quý của con người. Như vậy có nghĩa là bằng bản thân, những tri thức khoa học chân chính, chính xác, bằng phương pháp và tổ chức nắm những tri thức đó, chúng ta bồi dưỡng cho học sinh một cách có hệ thống những quan điểm đối với tự nhiên, xã hội và tư duy, những phẩm chất đạo đức như ý thức, làm chủ tập thể, ý thức lao động, lòng yêu nước, tinh thần quốc tế vô sản và những tình cảm trong sáng. Ngược lại, chính những quan điểm phẩm chất tình cảm này, một khi đã đi vào học sinh thì chúng sẽ có tác dụng thúc đẩy các em hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Đảm bảo sự thống nhất giữa tính khoa học và tính giáo dục trong dạy học là đảm bảo sự thống nhất giữa hai mặt phẩm chất và năng lực trong nhân cách học sinh. Điều này có nghĩa là trong dạy học, người giáo viên phải coi trọng cả hai mặt dạy chữ và dạy người, phải thông qua dạy chữ để dạy người. Muốn vậy, trong hoạt động dạy học cần phải trang bị cho học sinh những chân lý đã được khẳng định vững chắc trong khoa học, những quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội, thông qua đó hình thành họ cơ sở thế giới quan khoa học, nhân sinh quan tiến bộ. Bên cạnh đó, ở một chừng mực nhất định, giáo viên có thể giới thiệu cho học sinh những vấn đề có liên quan môn học còn đang tranh luận trong giới khoa học. Ở những nội dung bài học, giáo viên cần làm cho học sinh hiểu được thiên nhiên, xã hội và con người Việt Nam, những truyền thống đấu tranh và xây dựng đất nước của dân tộc ta, từ đó giáo dục lòng yêu quê hương, tinh thần trách nhiệm trong học tập và tu dưỡng. Bồi dưỡng cho học sinh năng lực phân tích và phê phán những hiện tượng mê tín dị đoan có liên quan đến nội dung bài học. Trình bày những tri thức khoa học thêm một hệ thống logic chặt chẽ, giúp học sinh làm quen với một số phương pháp nghiên cứu khoa học đơn giản như quan sát, tham khảo tài liệu, thí nghiệm, lập dự án gắn với lợi ích của cộng đồng dân cư nhằm giúp học sinh rèn luyện những phẩm chất tác phong của nhà nghiên cứu, vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển ở học sinh, năng lực tư duy khoa học, thói quen và phương pháp học tập khoa học, đồng thời ngăn ngừa tình trạng học vẹt và giáo điều. 5.2.2 Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong dạy học. Triết học di vật biện chứng đã chỉ ra mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa lý luận và thực tiễn. Lý luận là toàn bộ những hiểu biết, kinh nghiệm của loài người đã được khái quát hóa trong các lĩnh vực khoa học. Đó là toàn bộ những kiến thức về thế giới khách quan. Thực tiễn là hiện thực khách quan tồn tại xung quanh con người và toàn bộ hoạt động của con người nhằm bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của xã hội. Lý luận và thực tiễn có mối quan hệ biện chứng. Lý luận được đúc kết nên từ thực tiễn, được vận dụng để giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn, chỉ đạo thực tiễn, được thực tiễn kiểm nghiệm và chứng minh. Thực tiễn vừa là nguồn gốc, vừa là động lực của nhận thức, vừa là tiêu chuẩn của chân lý, xác minh hay phủ nhận sự đúng đắn của những quan điểm lý thuyết so với thực tế khách quan, vừa là mục đích của nhận thức. Về mặt triết học, mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn hay giữa lý thuyết và thực hành tồn tại trong hoạt động nhận thức khoa học nói chung và trong hoạt động dạy học nói riêng. Bản thân nội dung lý luận liên hệ với thực tiễn phản ánh nội dung học đi đôi với hành. Bác Hồ đã nói, lý luận phải đem ra thực hành phải nhằm theo lý luận cũng như cái tên hoặc viên đạn, thực hành cũng như cái đích để bắn, có tên mà không bắn hoặc bắn lung tung cũng không có tên. Vì vậy chúng ta phải gắn học, đồng thời học phải hành. Hết chú thích. Nguyên tắc này đòi hỏi giáo viên trong quá trình dạy học phải tổ chức điều khiển học sinh nắm vững hệ thống tri thức lý thuyết khoa học, thấy được tác dụng của những tri thức này đối với đời sống, đối với thực tiễn, đồng thời hình thành cho học sinh kỹ năng vận dụng tri thức đã học vào việc giải quyết những vấn đề của thực tiễn. Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong dạy học là sự thống nhất giữa kiến thức và kỹ năng, giữa lý thuyết và thực hành. Giáo viên không nên quá thiên lệch về một phía nào cả, vì nếu đề cao lý thuyết mà xem nhẹ thực hành, thì chúng ta chỉ đào tạo ra những người chỉ biết nói mà không biết làm. Và nếu quá cao thực hành thì xem nhẹ lý thuyết, việc thực hành ấy tỏ ra mù quáng, thiếu cơ sở khoa học. Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn được thể hiện ở vai trò của từng yếu tố. Lý luận có tác dụng soi đường cho thực tiễn, còn thực tiễn góp phần phát triển lý luận lên một tầm cao mới. Nguyên tắc này góp phần nâng cao giá trị thực tiễn của dạy học, làm cho người học thấy được việc học tập của họ là có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Để thực hiện nguyên tắc này, giáo viên cần lưu ý, khi xây dựng chương trình dạy học cần lựa chọn những môn học đáp ứng được các yêu cầu của xã hội. Khi soạn giáo án, cần khai thác thực tiễn địa phương để làm phong phú bài giảng. Vì nội dung dạy học, cần làm cho học sinh thấy rõ các khoa học nảy sinh là do nhu cầu của thực tiễn và trở lại phục vụ thực tiễn. Cần chỉ ra những phương hướng ứng dụng của tri thức đã học vào thực tiễn. Cần khai thác vốn sống của học sinh để minh họa cho những điều đã học. Về phương pháp dạy học, cần vận dụng các phương pháp dạy học như thí nghiệm, giải quyết vấn đề, đặc biệt là khi ra đề thi. Đề kiểm tra cần chú ý đến tỷ lệ thực tiễn trên toàn bộ đề thi, tránh ra đề theo lối kiểm tra việc học thuộc kiến thức mà không chú ý kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Về hình thức tổ chức dạy học, cần tăng cường sử dụng các hình thức tổ chức dạy học như thực hành, nghiên cứu khoa học, dạy học theo dự án nhằm gắn việc dạy học với thực tiễn cuộc sống. 5.2.3 Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa tính cụ thể và tính trừu tượng trong dạy học. Bản chất của hoạt động dạy học là hoạt động nhận thức độc đáo của học sinh dưới sự tổ chức và điều khiển của giáo viên. Hoạt động nhận thức của học sinh về cơ bản cũng diễn ra theo quy luật từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn. Như vậy, ở đây diễn ra sự di chuyển từ cái cụ thể đến cái trừu tượng và ngược lại. Học sinh có thể nhận thức bằng con đường từ cụ thể đến trừu tượng và từ trừu tượng đến cụ thể. Ở đây, cái cụ thể và cái trừu tượng thống nhất với nhau, đảm bảo cho học sinh hoàn thành quá trình nhận thức được trọn vẹn. Nguyên tắc này đòi hỏi trong quá trình dạy học phải làm cho học sinh trực tiếp tiếp xúc với những sự vật hiện tượng hay những hình tượng của chúng để hình thành các biểu tượng, từ đó lĩnh hội các khái niệm quy luật lý thuyết trừu tượng. Ngược lại, đối với học sinh phổ thông với vốn biểu tượng phong phú, ta có thể giới thiệu những khái niệm trừu tượng, những định luật, rồi sau đó giải thích chứng minh bằng những trường hợp cụ thể. Đồng thời, trong dạy học, phải đảm bảo mối liên hệ qua lại giữa tư duy cụ thể và tư duy trừu tượng. Tư duy cụ thể là tư duy với phương tiện trực quan như các đồ vật thường xuất hiện ở lứa tuổi nhỏ như nhà trẻ, mẫu giáo lớp 1. Nó là tiền đề, nền tảng nảy sinh và phát triển tư duy trừu tượng, tư duy bằng khái niệm. Ngược lại, nếu tư duy trừu tượng phát triển sẽ giúp cho tư duy cụ thể diễn ra nhanh chóng. Đó cũng chính là hai con đường nhận thức của loài người nói chung và học sinh nói riêng, từ cụ thể đến trừu tượng và ngược lại. Để thực hiện nguyên tắc này, cần chú ý sử dụng phối hợp nhiều loại phương tiện trực quan khác nhau với tư cách là các phương tiện nhận thức. Ví dụ, kính hiển vi, kính lúp là phương tiện quan sát và các nguồn nhận thức, các vật thật và vật thay thế. Có thể sử dụng chúng khi giảng tri thức mới, khi rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, khi củng cố tri thức, kiểm tra tri thức, kỹ năng, kỹ xảo. Kết hợp việc trình bày trực quan với lời nói, sử dụng lời nói giàu hình ảnh để giúp học sinh vận dụng những biểu tượng đã có nhằm hình thành những biểu tượng mới, rèn luyện óc quan sát và năng lực khái quát hóa cho học sinh, tổ chức điều khiển học sinh nhận thức theo hai con đường, từ cụ thể đến trừu tượng và ngược lại. 5.2.4 Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa tính vừa sức chung và tính vừa sức riêng trong dạy học. Dựa vào những đặc điểm tâm sinh lý của học sinh trong quá trình dạy học, bao giờ cũng diễn ra sự phân hóa trình độ của học sinh trong một lớp. Do vậy, người giáo viên trong quá trình xác định mục tiêu, nhiệm vụ, lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học, cần phải căn cứ vào khả năng học tập thực sự của học sinh ở mỗi lứa tuổi trong từng lớp học cụ thể. Nếu nội dung quá cao thì việc tạo động lực học tập giảm đi, nỗ lực ý chí kém dẫn đến hiện tượng quá tải về trí tuệ. Ngược lại, nội dung học tập quá đơn giản cũng làm mất hứng thú học tập và giảm khả năng phát triển của học sinh. Theo quan điểm dạy học phát triển, dạy học vừa sức có nghĩa là những yêu cầu nhiệm vụ học tập do giáo viên nêu ra phải phù hợp với giới hạn cao nhất của vùng phát triển trí tuệ gần nhất của học sinh mà học sinh có thể hoàn thành được với sự nỗ lực cao nhất về trí tuệ và thể lực. Nguyên tắc này đòi hỏi trong quá trình dạy học, giáo viên phải vận dụng nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với trình độ phát triển của trình độ chung trong lớp, đồng thời cũng phù hợp với trình độ phát triển của từng đối tượng học sinh, thậm chí của từng cá nhân học sinh, đảm bảo cho mọi học sinh đều có thể phát triển ở mức tối đa so với khả năng của mình. Cần chú ý những vấn đề sau đây khi thực hiện nguyên tắc. Nắm vững đặc điểm của đối tượng học sinh, chẳng hạn thông qua bài kiểm tra chất lượng đầu năm học, giáo viên sẽ biết được trình độ chung của lớp cũng như trình độ riêng của từng học sinh. Từ đó giáo viên có cơ sở chuẩn bị giáo án phù hợp với trình độ chung của lớp và trình độ riêng của từng đối tượng cũng như từng cá nhân học sinh. Trong quá trình dạy học phải đi từ dễ đến khó, từ việc nắm tri thức đến việc hình thành kỹ năng, từ việc vận dụng tri thức vào những tình huống tương tự, quen thuộc, đến việc vận dụng tri thức vào những tình huống mới. Giáo viên phải thường xuyên theo dõi tình hình lĩnh hội của học sinh để có thể kịp thời điều chỉnh hoạt động của bản thân cũng như của học sinh, nhất là học sinh thuộc đối tượng yếu kém. Cần cá biệt hóa việc dạy học là biện pháp nhằm giúp đỡ riêng từng loại đối tượng học sinh, thậm chí từng học sinh. Đối với loại học sinh khá giỏi, giáo viên có thể hướng dẫn đọc thêm tài liệu tham khảo, giải thêm những bài tập khó hoặc tham gia các hoạt động khoa học đơn giản như câu lạc bộ các nhà khoa học trẻ, câu lạc bộ thơ văn. Đối với học sinh yếu kém, giáo viên cần xác định nguyên nhân yếu kém để có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Toàn bộ các nguyên tắc dạy học hợp lại thành một hệ thống có liên quan mật thiết với nhau, thâm nhập vào nhau và hỗ trợ lẫn nhau.